Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Nga hôm 17 tháng 11 đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa lớn vào Ukraine, được các quan chức mô tả là cuộc tấn công lớn nhất trong những tháng qua, nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và giết chết thường dân. Cuộc tấn công được thực hiện trong bối cảnh có lo ngại gia tăng về ý định của Moscow nhằm tàn phá năng lực sản xuất điện của Ukraine trước mùa đông lạnh giá. Tổng thống Zelensky cho biết rằng Nga đã phóng tổng cộng 120 tên lửa và 90 máy bay không người lái trong một cuộc tấn công quy mô lớn trên khắp Ukraine. Ông cho biết rằng Nga đã triển khai nhiều loại máy bay không người lái khác nhau, bao gồm cả loại do Iran sản xuất, cũng như tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay. Hệ thống phòng thủ của Ukraine đã bắn hạ 140 mục tiêu trên không, ông Zelensky cho biết trong một tuyên bố trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Mục tiêu của kẻ thù là cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi trên khắp Ukraine. Thật không may có các vật thể đã bị hư hại do trúng đạn và mảnh vỡ rơi xuống. Tại Mykolaiv, do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, hai người đã thiệt mạng và sáu người khác bị thương, trong đó có hai trẻ em. Ông Zelensky cho biết, hai người khác đã thiệt mạng tại khu vực Odessa, nơi cuộc tấn công đã phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng và làm gián đoạn nguồn cung cấp điện và nước, thống đốc địa phương cho biết. Cuộc tấn công kết hợp bằng máy bay không người lái và tên lửa là cuộc tấn công mạnh nhất trong 3 tháng, theo người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thành phố Kyiv. Các cuộc không kích của Nga đã giáng đòn mạnh vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine kể từ khi Nga mở cuộc xâm lược toàn diện vào nước láng giềng vào tháng 2 năm 2022, khiến Ukraine nhiều lần phải cắt điện khẩn cấp và cúp điện luân phiên trên toàn quốc. Các quan chức Ukraine thường xuyên thúc giục các đồng minh phương Tây tăng cường khả năng phòng không của nước này để chống lại các cuộc tấn công và cho phép sửa chữa. Theo các tin tức địa phương, người ta đã nghe thấy các tiếng nổ khắp Ukraine hôm 17 tháng 11, bao gồm cả thủ đô Kyiv, cảng chính Odessa ở miền Nam, cũng như các khu vực phía Tây và miền Trung của đất nước. Bộ chỉ huy tác chiến của các lực lượng vũ trang Ba Lan đã viết trên X rằng máy bay của Ba Lan và đồng minh, bao gồm cả máy bay chiến đấu, đã được huy động trong không phận Ba Lan do cuộc tấn công lớn của Nga vào nước láng giềng Ukraine. Bộ chỉ huy cho biết các bước này nhằm mục đích bảo đảm an toàn tại các khu vực biên giới của Ba Lan. Một cuộc không kích của Israel hôm 17 tháng 11 đã giết chết người phát ngôn chính của nhóm chiến binh Hezbollah của Lebanon. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Israel ở trung tâm Beirut trong hơn một tháng. Trong khi đó, các quan chức y tế Palestine cho biết các cuộc không kích trước đó của Israel đã giết chết 12 người ở Gaza. Một quan chức Hezbollah phát biểu với điều kiện giấu tên cho biết rằng ông Mohammed Afif đã thiệt mạng trong cuộc không kích ở Beirut. Ông đã đặc biệt nổi tiếng kể từ khi Israel gia tăng các cuộc tấn công ở Lebanon vào tháng 9. Hành động này diễn ra sau vụ ám sát thủ lĩnh lâu năm của Hezbollah, người cũng đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel. Người ta có thể nhìn thấy mọi người chạy khỏi khu phố sau cuộc không kích, vốn xảy ra mà không có cảnh báo trước. Không có bình luận ngay lập tức từ quân đội Israel. Quân đội cũng đã kêu gọi người dân ở hơn một chục ngôi làng ở miền nam Lebanon rời đi hôm 17 tháng 11, khi quân đội tiến xa hơn về phía Bắc. Cuộc không kích giết chết ông Afif đã đánh trúng vào một tòa nhà ở trung tâm Beirut thuộc đảng Baath theo đường lối xã hội chủ nghĩa Ả Rập. Một nhiếp ảnh gia của hãng tin AP tại hiện trường đã nhìn thấy 4 thi thể và 4 người bị thương. Trước cuộc tấn công giết chết ông Afif, máy bay chiến đấu của Israel đã ném bom các vùng ngoại ô phía nam của Beirut sau khi quân đội cảnh báo người dân sơ tán khỏi một số tòa nhà. Hezbollah có sự hiện diện mạnh mẽ trong khu vực, được gọi là Daieh, và các cuộc không kích diễn ra khi các quan chức Lebanon đang cân nhắc đề xuất ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian. Quân đội Israel đã đăng cảnh báo sơ tán trên X khoảng một giờ trước khi các cuộc không kích diễn ra. Truyền thông địa phương đưa tin tiếng chuông nhà thờ vang lên trong và xung quanh khu vực để cảnh báo người dân. Không có báo cáo ngay lập tức về thương vong. Trong khi đó, Hezbollah vẫn tiếp tục bắn hàng chục quả đạn pháo vào Israel mỗi ngày và đã mở rộng phạm vi tấn công đến miền trung đất nước. Một loạt rocket phóng vào thành phố Haifa ở phía Bắc hôm 16 tháng 11 đã làm hư hại một giáo đường Do Thái và làm hai thường dân bị thương. Bộ Y tế Lebanon cho biết rằng hơn 3.400 người đã thiệt mạng ở Lebanon trong cuộc giao tranh với Israel và hơn 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Không rõ có bao nhiêu người trong số những người thiệt mạng là chiến binh Hezbollah. Về phía Israel, các cuộc tấn công trên không của Hezbollah đã giết chết ít nhất 76 người, trong đó có 31 binh sĩ và buộc khoảng 60.000 người phải chạy khỏi các cộng đồng ở phía Bắc. Trong khi giao tranh ở Trung Đông vẫn tiếp diễn, cảnh sát Israel cho biết đã bắt giữ 3 nghi phạm sau khi hai quả pháo sáng được bắn vào dinh thự riêng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại thành phố ven biển Kasera. Ông Netanyahu và gia đình ông không có mặt tại dinh thự khi pháo sáng được bắn vào đó vào ban đêm và không có thương tích nào. Nhà chức trách cho biết, một máy bay không người lái do Hezbollah phóng đi đã tấn công dinh thự vào tháng trước khi ông Netanyahu và gia đình ông đi vắng. Cảnh sát không cung cấp thông tin chi tiết về những nghi phạm đứng sau các quả pháo sáng, nhưng các quan chức đổ lỗi cho những người đối lập chính trị trong nước. Tổng thống Israel đã lên án vụ việc và cảnh báo về sự leo thang bạo lực ở nơi công cộng. Trong nhiều tháng qua, các cuộc biểu tình của dân chúng đã được tổ chức để phản đối cách thức ông Netanyahu xử lý cuộc khủng hoảng con tin đang diễn ra ở Gaza. Nhóm Hamas vốn có trong danh sách khủng bố của Hoa Kỳ, được cho là đang giam giữ khoảng 100 người bị bắt trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Khoảng 34 người trong số đó được cho là đã chết. The Voice of America, VOA. Úc, Nhật Bản và Hoa Kỳ hôm 17 tháng 11 đã cam kết hợp tác quân sự chặt chẽ hơn trong việc huấn luyện lực lượng của ba nước, giữa lúc các quốc gia này tăng cường quan hệ nhằm chống lại sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Miles hôm 17 tháng 11 đã tiếp đón Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Jen Nakatani tới tham dự cuộc họp ba bên của các bộ trưởng này, vốn lần đầu tiên được tổ chức tại Úc. Theo thỏa thuận mới, một đơn vị thủy quân lục chiến tinh nhuệ của Nhật sẽ được triển khai đến Darwin để thường xuyên phối hợp và huấn luyện cùng với các lực lượng của Úc và Hoa Kỳ. Đây là một tuyên bố rất quan trọng đối với khu vực và thế giới về cam kết của ba nước chúng tôi trong việc hợp tác với nhau, ông Miles nói. Điều này sẽ xây dựng khả năng phối hợp giữa ba nước chúng tôi. Ông Austin nói rằng quan hệ đối tác này sẽ tăng cường các hoạt động giám sát và trinh sát tình báo giữa ba nước, vốn sẽ thúc đẩy mục tiêu của chúng tôi về một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương an toàn và hòa bình. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết ông tự hào về những gì văn phòng của ông đã làm để củng cố các liên minh trong khu vực và hợp tác với các quốc gia chia sẻ tầm nhìn về một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Canberra đã ngày càng xích lại gần hơn với đồng minh lâu năm là Hoa Kỳ, củng cố quân đội của mình trong nỗ lực ngăn chặn sức mạnh của một Trung Quốc đang trỗi dậy. Bên cạnh việc phát triển nhanh chóng hạm đội tàu trên mặt nước, Úc có kế hoạch triển khai tàu ngầm tàng hình chạy bằng năng lượng hạt nhân trong một thỏa thuận ba bên với Hoa Kỳ và Anh, được gọi là AUKUS. Một số người lo ngại Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ Donald Trump có thể hủy bỏ hoặc tìm cách viết lại hiệp ước, quay trở lại với phong cách đối ngoại nước Mỹ trên hết của mình. Nhưng các quan chức Úc cho biết trong tháng này rằng họ rất tin tưởng rằng hiệp ước sẽ vẫn được duy trì. ByteDance, công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc, đang tự định giá ở mức khoảng 300 tỷ đô la sau một đề nghị mua lại gần đây, tờ The Wall Street Journal đưa tin hôm 16 tháng 11. Việc định giá này được đưa ra ngay cả khi ứng dụng TikTok phổ biến của tập đoàn công nghệ lớn này phải đối mặt với viễn cảnh bị cấm ở Hoa Kỳ. Tờ báo cho biết trong những ngày gần đây, công ty mẹ của TikTok đã nói với các nhà đầu tư rằng họ đang tìm cách mua lại cổ phiếu với giá khoảng 180 đô la một cổ phiếu. Theo bản tin, các nhà đầu tư của ByteDance coi việc Tổng thống đắc cử Donald Trump trở lại Nhà Trắng là một tín hiệu tích cực chung cho hy vọng của TikTok tại Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg Business Week vào tháng 6, ông Trump đã nói, "Tôi ủng hộ TikTok vì bạn cần sự cạnh tranh. Nếu bạn không có TikTok, bạn có Facebook và Instagram." Trước đây, ông Trump đã coi TikTok là mối đe dọa an ninh quốc phòng, nhưng ngay sau đó, ông cũng tham gia nền tảng này, vốn được khoảng 170 triệu người Mỹ sử dụng. Một đạo luật do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ký vào ngày 24 tháng 4 cho ByteDance thời hạn đến ngày 19 tháng 1 để bán TikTok hoặc phải đối mặt với lệnh cấm. Nhà Trắng đã tuyên bố rằng họ muốn thấy quyền sở hữu của Trung Quốc chấm dứt vì lý do an ninh quốc gia, chứ không phải là lệnh cấm đối với TikTok. TikTok và ByteDance đã kiện lên Tòa án Liên bang Hoa Kỳ vào tháng 5 tìm cách ngăn chặn đạo luật được ông Biden ký. TikTok và ByteDance đã không trả lời ngay yêu cầu bình luận của Reuters. Các viên chức y tế hôm 16 tháng 11 xác nhận trường hợp đầu tiên tại Hoa Kỳ mắc chủng mới của bệnh đầu mùa khỉ, vốn lần đầu tiên được phát hiện ở miền đông Congo. Theo Sở Y tế Cộng đồng California, người này đã đi đến miền đông châu Phi và được điều trị tại Bắc California sau khi trở về. Tình trạng của bệnh nhân đang cải thiện và nguy cơ đối với công chúng ở mức thấp. Theo Sở Y tế tiểu bang, bệnh nhân đang tự cách ly tại nhà và nhân viên y tế đang liên hệ với những người tiếp xúc gần để phòng ngừa. Bệnh đầu mùa khỉ là một căn bệnh hiếm gặp do nhiễm một loại virus cùng họ với virus gây bệnh đậu mùa. Đây là căn bệnh lây lan ở một số vùng của châu Phi, nơi các bệnh nhân đang bị nhiễm do bị động vật gặm nhấm hoặc động vật nhỏ cắn. Các triệu chứng nhẹ có thể bao gồm sốt, ớn lạnh và đau nhức cơ thể. Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, người bệnh có thể bị tổn thương trên da, ở mặt, tay, ngực và bộ phận sinh dục. Đầu năm nay, các nhà khoa học đã thông báo về sự xuất hiện của một chủng bệnh đầu mùa khỉ mới ở châu Phi, lây lan qua tiếp xúc gần, bao gồm cả quan hệ tình dục. Bệnh này lây truyền rộng rãi ở miền Đông và miền Trung châu Phi, nhưng trong các trường hợp được xác định ở những du khách bên ngoài lục địa này, sự lây lan rất hạn chế theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hơn 3.100 trường hợp mắc bệnh đầu mùa khỉ đã được báo cáo kể từ cuối tháng 9. Hầu hết trong số đó là ở 3 quốc gia châu Phi, Burundi, Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo. Kể từ đó, các trường hợp du khách mắc chủng mới của bệnh đầu mùa khỉ đã được báo cáo ở Đức, Ấn Độ, Kenya, Thụy Điển, Thái Lan, Zimbabwe và Vương quốc Anh. Các quan chức y tế đầu tháng này cho biết tình hình ở Congo dường như đang ổn định. CDC châu Phi ước tính Congo cần ít nhất 3 triệu liều vaccine để ngăn chặn sự lây lan và 7 triệu liều vaccine khác cho phần còn lại của châu Phi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.